Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Chúng ta tiếp tục nói về người trưởng và phó ban hộ niệm. Cần biết cần làm những gì đây? Xin mở trang 94, câu F. Nếu cần, trưởng phó ban hộ niệm có thể chọn người thay thế mình khai thị trong các ca hộ niệm. Đúng không chư vị? Đúng lớn nên chơi.
Đúng
đấy. Câu này nó bổ túc cho những cái câu ngày hôm qua. Là trong một ca hộ niệm không thể có nhiều người cùng khai thị. Đây là cái điều xin chư vị thành viên ban hộ niệm cẩn thận. Hôm qua mình có nhắc nhớ là thường thường khi đi hộ niệm xong ca rồi nên về, đừng đến ở lại trong nhà người bệnh làm chi. Tại vì có nhiều người thường thường là thấy một cái người trưởng ban hộ niệm người ta hướng dẫn có cái chỗ mà sơ suất. Ví dụ như bà cụ này là sợ ma, mà cứ nghĩ rằng là bà cụ này là sợ bệnh, chẳng hạn như vậy, cứ nói về chuẩn bệnh. Rồi đợi cho người tổ trưởng đi ra rồi mình tới mình khai thị. Nói bác ơi, bác đừng có sợ ma. Mình tưởng vậy là hay, nhưng mà coi chừng trong lời nói của mình có nhiều cái chỗ sơ suất. Chính vì vậy mà trong cái quy luật của trợ niệm người ta nói là chỉ dành cho những người nào có cái trách nhiệm hướng dẫn thì để người ta hướng dẫn. Còn những người nào không hướng dẫn thì cố gắng thành tâm niệm Phật, cầu nguyện Phật gia trì là tốt. Đừng nên tự ý tham gia vào cái này một cách độc lập, tại vì mình chưa chuẩn bị trước, mình chưa học kỹ qua. Ví dụ như năm ngoái giờ có gặp một cái chuyện hộ niệm mà ta mời giờ khai thị, giờ không dám khai thị, nó 2-3 lần cũng không dám. Là tại vì khi mà mình tới, mình thấy rõ ràng là người nào vô cũng nói với người bệnh hết, nói đến nỗi mà người bệnh tới phiền não luôn. Trong khi người ta nói có sai không? Xin thưa thật, nếu về lý thì không sai, nhưng mà về sự tiệt sai đấy. Ví dụ, như vấn đề oán thần trái chủ, điều giải oán thần trái chủ không phải là cái việc muốn nói sao nói. Rõ ràng là mình không phải là người điều giải oán thần trái chủ mà cứ tới nói như thế này này. Chị đã mấy lần phá thai, đêm hôm qua tôi thấy 2-3 cái thai của chị tới nhà tôi than khóc với tôi, bây giờ nó tới nó đòi nợ đấy. Xin thưa với chư vị, một lời nói như vậy làm cho người bệnh đó thực sự đã rơi vào tình trạng khủng hoảng, không còn thanh tịnh nữa. Đây là một cái đại kỵ của cái phương pháp hướng dẫn khai thị của pháp hộ niệm mà mình không hay. Tại sao người đó nói như vậy? Nếu giả sử những cái vong đó, những cái hài nhi đó mà đến với nhà cô ta nói như vậy, thì cô ta nói là đúng. Nhưng mà cái đúng ở chỗ nào không thể nào nói với người bệnh được. Một người nọ nói là bây giờ đây cái người này nằm đây là, thực ra không phải là người đây nằm đâu. Người đây nói không phải là người đây nói đâu, hình như là ma giữa rồi. Những lời nói vô cùng sới, làm cho người bệnh dẫu cho tu hành cho mấy đi nữa, đến lúc đó cũng không thể nào mà tránh được những cơn khủng hoảng, sợ hãi. Cho nên xin thưa với chư vị, không thể mà nói một cách vô tư được. Có một cái lần giữa âm đi hộ niệm, người ta mời tới khai thị. Mình tới đó thì mình cũng nói, cụ ơi, cụ nằm có thấy chim bao rồi gì không? Có thấy ác mộng gì không? Có thấy ông bà gì không? Tức là mình dạm hối tới người ta có bị tình trạng như vậy để mà tìm cách hóa giải. Thì bà cụ đây có, tôi thường hay thấy là ông nội bà nội gì tôi về thăm vua, an ủi tôi. Thì mình chưa kịp nói gì thì cái người bên cạnh mình đã xước lên liền. Cụ ơi, cụ đừng có nói đấy là ông bà cha mẹ mà oán thần trái chủ ma quái nó tới nó tìm cách nó bắt cụ đấy. Xin thưa với chư vị, nói ra thì có vẻ đúng lý lắm, nhưng mà sự thì không đúng. Cho nên xin thưa là đừng bao giờ sơ ý cái chuyện này. Mong chư vị phải chú ý cho. Chỉ có những người nào thực sự đã nghiên cứu hộ niệm kỹ rồi và họ chuẩn bị những lời nói, những cái nội dung trường hợp nào để phản ứng cho nó đúng, cho nó hợp, chứ không phải nói đúng sự thật là tốt đâu. Mong chư vị hiểu rõ là vấn đề khai thị hướng dẫn phải có cái quy luật đàng hoàng, là người tổ trưởng người ta theo dõi người này, à cái người này thấy có cái tâm tốt đấy, hồi này có hộ niệm nhiều đấy, và là anh ta nói cẩn thận đó, người ta nói à ôi bác ơi, anh ơi chị ơi, cuộc hộ niệm này cố gắng anh lên anh hướng dẫn nha. Tức là họ bắt đầu tập sự giúp đấy, chứ không nên mà sấy. Rất nhiều người đã sấy, ví dụ như hồi trước đây giảm nói, chỉ cần là có một lời nói thôi mà đến giờ phút chót làm cho cái cả gia đình người đó hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa hết trơn. Người ta đem người bệnh vô trong bệnh viện, ngay trong cái đêm đó chết trong bệnh viện, chết trong bệnh viện trong cái tình trạng làm sao mà chúng ta có thể giải cứu được. Cho nên chỉ cần một lời nói mà tạo ra cái nhân quả quá nặng nề mà người ta cũng hay. Cho nên mong chư vị phải chú ý là đừng nên sấy tự động khai thị, mà phải cẩn thận. Một lời nói phải hết sức cẩn thận, không nên sấy. Không bao giờ do âm mà nói khai thị mà sấy đâu. Nhiều khi giả đầu mình cười mình giỡn, đó là cái thủ thuật trong cái phương pháp hồ niệm, làm cho cái tinh thần người bệnh ta cởi mở ra, ta thoải mái đi. Và cái điểm chủ yếu là làm sao phải nâng đỡ tinh thần người bệnh dậy. Dẫu người ta có gặp thực sự là một đại nạn khủng bố như thế nào nữa, mình cứ nói rằng đây là cái chuyện không có gì cả, hoàn toàn chỉ là mình mơ, mình mộng, mình thấy rồi không có gì cả, đơn giản vô cùng. Bắt tin tưởng đi, bắt niệm Phật đi, thì tự nhiên tất cả đều hóa giải. Phải làm sao mình nâng cái tinh thần người bệnh đến ao ao ao, để lấy cái tâm lực này mà họ giải quyết những ách nạn về nghiệp chướng, về oán thân trái chủ. Chứ chúng ta không thể nói những lời mà làm cho người bệnh đã sợ, mà lại càng sợ hơn nữa. Đây là phản tác dụng. Mong chư vị phải chú ý cho kỹ. Cho nên khi nào mà người muốn khai thị phải có trưởng ban hộ niệm, phải chọn trước, thay thế nhờ vả trước. Để chi? Để ngày hôm đó người ta nghĩ à, bà cụ này đang vướng như vậy, mình còn nói như vậy. Bà cụ này rất thích là khi nói chuyện phải cười, cho nên mình phải cười trước. Tất cả những cái đó nó có thể giúp cho khai thị có cái kết quả tốt, chứ không phải đứng lên khai thị là khai thị được. Khó lắm để chờ về, đừng có sợ ý mà nó vướng phải những cái sơ suất không tốt. Câu D, trưởng phó ban hộ niệm liên lạc với gia đình phân chia nhân lực cho các ca hộ niệm, đúng hay không? Đúng đó, trưởng ban hộ niệm liên lạc với gia đình. Mình là thành viên của hộ niệm không nên liên lạc với gia đình, tại vì cái gia đình đó chưa chắc gì người ta có tín tâm vững. Mà tín tâm không vững thì mình liên lạc tới người ta tưởng mình là người có trách nhiệm, gia đình người ta hối này hối nọ, nhiều khi mình trả lời không đúng sao, có thể đưa đến chỗ sai lầm. Ví dụ như cái cuộc hội này mà năm ngoái, người ta bắt như mời ông cứ anh khai thị giùm, mà thực ra tôi không cách nào mà tôi khai thị được, tại vì tôi thấy nhiều người khai thị quá. Người này thì nói trời ơi, sao mà tôi nhìn con mắt của cái người này, tôi thấy là như trong đó có âm minh trong đó. Trời ơi, mà nói ngay trước mặt người bệnh, mình thấy không còn cách nào có thể mình hóa giải được. Tại vì mình có tấm mình hiểu hộ niệm người ta rồi, về người ta tiếp tục nói như vậy thì sao đây? Thành ra xin chư vị phải nhớ là mời ban hộ niệm nào phải mời một ban, và để cái ban đó là trách nhiệm. Thí dụ gặp những trường hợp đó, gia đình phải thông báo cho cái ban hộ niệm chính đó, để họ tao ngăn cản những cái người tao nói những điều sai lầm. Ví dụ như tại sao đến cái lúc mà còn chết rồi mà còn đồ ăn nữa uống nữa, như vậy không buông xả, không buông giá thật, còn chấp thì làm sao mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Mà cái lời này là lời của những thành viên, chứ không phải làm trưởng ban hộ niệm. Đây là những lời khai thị hướng dẫn vô cùng sai lầm. Thực ra gặp cái chỗ sai lầm như vậy mình cũng đành chịu thua, không biết làm sao. Mong chư vị phải hiểu rõ là trưởng phó ban hộ niệm mới có quyền phân chia nhân lực các ca hộ niệm. Hôm nay là chị cộng với 5 người khác, là chị 4 này nè, chị cố gắng là giữ vai trò hướng dẫn nha. Đừng để cái chị 3 lên hướng dẫn, đừng để cái anh 5 lên hướng dẫn. Tại vì anh 5 này có thể anh nói sai, chị 3 này có thể chưa học người kỹ. Rõ ràng giao trách nhiệm đàng hoàng. Cho nên thường thường những cái ban hộ niệm mà lớn người ta phân chia ra thành từng tổ, mà một tổ như vậy ta chọn cái tổ trưởng nhỏ nhỏ đó, những vị đó là những vị phải giữ cái phần hướng dẫn người bệnh, người ta học kỹ rồi, chứ phải đứng bên người bệnh muốn nói sao nói được. Một người bệnh thì rất vui mà mình đứng nghiêm trang thế này, bác phải nghiêm trang chấp tay lại nghe tôi khai thị. Sai rồi, sai rồi. Có những người đem cái người bệnh để trước một cái bàn thờ thiệt lớn, rồi ở bên đứng khai thị chấp tay thế này. Sai rồi, sai rồi. Người ta tưởng vậy là trang nghiêm, không phải. Đó là làm cho tinh thần người bệnh căng thẳng hơn nữa. Mà căng thẳng thì không khóa gỡ được những cái chướng nạn, những cái sợ hãi, những cái lo lắng mà người ta đang vướng phải đâu. Mong cho vị hiểu được cái yếu tố thế nào gọi là khai thị hướng dẫn, thế nào gọi là hộ niệm. Đừng nghĩ rằng đơn giản mà mình làm việc sai lầm. Mong cho vị chú ý. Câu hát: trưởng phó ban hộ niệm phải tôn trọng luật pháp quốc gia, phải thuận theo những quy định của chính quyền địa phương, đúng không chư vị?
Đúng.
Diệu Âm luôn luôn khuyên các ban hộ niệm tuyệt đối phải thuận theo quy định của quốc gia. Ở Việt Nam mình phải theo cái quy định của Việt Nam, ở bên Mỹ mình theo quy định của bên Mỹ, qua Campuchia mình theo quy định của Campuchia. Tại mỗi quốc gia, mỗi địa phương còn có những cái quy định riêng nữa. Mình phải chấp nhận cái trường hợp này, không thể nào qua mặt họ được. Mình muốn làm đạo cho an toàn, mình phải có sự liên hệ tốt đẹp với họ. Họ bắt là các anh không thể tụ tập 10 người thì chúng ta tụ tập 9 người thôi để mà hộ niệm. Rõ ràng muốn vào trong nhà người ta quy định là phải cần cái giấy mà của gia đình ký giấy chấp nhận thì tôi mới cho vào. Mình phải yêu cầu gia đình làm từ giấy, mời tới và ký vô đưa cho họ. Mình không thể nào nói tại sao quý vị khó như vậy. Chúng ta phải thuận theo địa phương thì mới làm đạo được. Có nhiều ban hộ niệm không chịu theo quy định của địa phương, cho nên sau một thời gian bị họ phàn nàn, rồi chính mình đâm ra phiền não mà rồi nói họ khó khăn. Không phải. Luôn luôn chư vị phải nhớ, phải thuận theo luật pháp quốc gia, phải thuận theo những quy định của chính quyền địa phương. Người ta nói chư vị trước khi mà tới đây phải cho tôi biết là chư vị có cái giấy gì mà để hộ niệm hay không. Chúng ta tìm cách tìm cái giấy đó, làm sao làm tất cả đều phải theo cái quy định đó. Giả sử như có những địa phương có người ta đòi hỏi có quá thì chúng ta không còn duyên, nhưng mà thực ra những cái quy định đó chúng ta không được quyền khiếu nại. Cái đó mới là đúng. Thực sự pháp hộ niệm là một pháp trước người, không ai mà làm khó làm dễ chúng ta, chỉ vì chúng ta không chịu tôn trọng cái quy định của họ. Chúng ta khinh thường quy định của họ cho nên nó sinh ra cái cảm tình không tốt mà đưa đến cái chỗ phiền não. Mong chư vị hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy rõ rệt tại sao một ban hộ niệm người ta làm việc được nhiều người ủng hộ, được nhiều địa phương tán thán. Cũng có ban hộ niệm cũng làm việc như vậy mà bị phiền não hoài. Sở dĩ là chúng ta không tế nhị trong vấn đề này. Thế gian còn phải nói thiên thời địa lợi nhân hòa. Chúng ta làm không có nhân hòa, không liên lạc, không tôn trọng chính quyền địa phương là không có thiên thời. Không có tôn trọng các chùa chiền, người này thấy vụng vị sư tới thì mình tìm cách mình đố kỵ họ, mình không có cái địa lợi. Hiểu được như vậy mới thấy rằng là làm đạo chúng ta phải biết uyển chuyển cho nó rõ ràng, luật pháp cho nó đàng hoàng. Người ta quy định như thế nào mình theo quy định đó. Chắc chắn ở đâu cũng có sự gọi là cái sự sắp xếp hết. Mình cố gắng cẩn thận thì tự nhiên mọi việc sẽ êm chui, chư thiên lao pháp gia trì. Còn tự mình không có theo cái quy định nào hết thì đưa đến cái chỗ là phiền não, sau cùng mình bỏ cuộc là như vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.